High-tech.
Lâu lắm mới check mail từ hộp thư cá nhân, thấy email của Đạt. Giọng rộn ràng. Đêm qua bỗng nhiên nằm mơ thấy Mai. Mai đi một chiếc xe GAT của Liên Xô, trông như thế này. Một cái xe xanh lá cây hùng dũng, biểu tượng của quá khứ, hiện trên màn hình. Và muốn gửi xe ở sân nhà tớ. Tớ băn khoăn không biết Mai đã học lái xe chưa. Email của Đạt khiến tôi cười nhẹ nhõm. Một ngày mệt nhọc khủng khiếp kết thúc có hậu bằng giấc mơ của Đạt. Lẽ ra phải đọc được bức thư đó từ tuần trước. Công việc chất chồng công việc khiến tôi không còn biết trời đâu đất đâu. Sống rất gần nhau, nhưng nửa năm trời tôi và Đạt chưa gặp mặt nhau. Và rất thân. Tôi có hai computer, một chiếc ở công ty và một chiếc ở nhà. Vì vậy, cả hai chiếc cùng mất tác dụng xách tay của nó. Tôi chẳng xách chiếc nào đi đâu cả, vì nếu di chuyển trên đường, hoặc đi công tác, hoặc đi bất cứ đâu, không ở nhà, không ở công ty, mọi người vẫn lùng sục được tôi bởi chiếc BlackBerry Online 24/24. Tôi không được phép tắt điện thoại. Tôi cũng không được phép cho nó hết pin. Tôi còn một chiếc điện thoại Nokia 6300 nữa. Tất nhiên với số SIM khác. Chiếc điện thoại này cũ rồi. Tháng trước đi ăn trưa cùng Chiến, vừa nhìn thấy tôi lủng lẳng cầm chiếc Nokia 6300 trong tay, Chiến nói luôn. Lát nữa ăn trưa xong, tôi đưa cậu đi mua chiếc điện thoại mới. Đó là câu đầu tiên Chiến nói trong lần gặp lại nhau sau một năm rưỡi. Chẳng hỏi có khỏe không, gia đình thế nào. Bụp một cái đề nghị tặng cái điện thoại mới. Tôi còn ngơ ngác kéo ghế ngồi, thì Chiến đã bồi tiếp. Hôm qua tôi mới tặng cái Hằng một cái, chỉ 7 triệu thôi. Ngồi được xuống ghế rồi, tôi từ chối. Tớ sợ lắm, tớ có 2 cái điện thoại là đủ rồi, 3 cái thì chết luôn. Chiến đồng ý luôn. Ừ, sợ thì thôi. Tôi nhất định phải giữ SIM điện thoại của chiếc Nokia đó. Và nó có tác dụng thật. 2 hôm trước, 10 giờ đêm, nó kêu đi kêu lại mấy lần điệp khúc bài hát Pháp. Tôi không biết tiếng Pháp, nhưng thấy hay nên lấy làm nhạc chuông, khiến tôi phải lồm cồm bò ra khỏi giường. Có phải Mai không? Tớ Hồng đây. Trời ơi, 20 năm rồi mới nghe lại giọng này. Vẫn giọng nhừa nhựa đầy nhục cảm. Cả lớp tôi mất liên lạc với nó 20 năm nay. Nghe bao nhiêu lời đồn đại. Sự thực bây giờ cười giòn giả. Tớ hiện nay buôn bán ở chợ láng. Thế là mừng rồi. Vẫn nói to ầm ĩ, vẫn cười to ầm ĩ là được rồi. Cái vụ cười to nói to này thỉnh thoảng cũng gây nên nỗi lo lắng. Tôi cùng con Phượng và thằng Hà ngồi trong quán nghệ sĩ. Phòng thắp nến. Tiếng piano thánh thót. Tôi và con Phượng mỗi đứa một cốc sinh tố khoai môn đặc nghẹt, múc lấy múc để, nói cười ha hả. Giống cháo dinh dưỡng nhỉ? Hà Cối ngồi bên cạnh, hết suyệt lại soạt. Mắt liếc ngang liếc dọc, nói bé thôi, mọi người đang nhìn. Kệ tao, con Phượng càng cười. Tao 3 bằng đại học, mày đừng sợ người ta chê tao không có văn hóa. Cả ngày phải cười mỉm chi rồi. Đến tối mày cho tao thoải mái chút đi. Hà Cối kéo ghế ngồi ra xa một chút, nhìn lơ đãng. Dỗi. Con trai lớp tôi rất hay dỗi. Chúng tôi toàn phải chiều. Con trai lớp khác lại chiều chúng tôi. Giống như Đạt, bất cứ lúc nào tôi cần đều có mặt. Giống như Dũng, 2 năm không gặp, gọi điện cho nó nói, ngày ấy giờ ấy tới đến sân bay. Nhớ ra đón tớ. Đón đúng hẹn, chở đến đúng nơi mình cần đến rồi chào nhau. Lại rất lâu sau nữa mới gặp, và rất thân. 7 giờ sáng chủ nhật, điện thoại Nokia đã hát đi hát lại điệp khúc. Là Chiến. Tôi có một cô con gái nuôi. Năm nay nó vào đại học, Bố nó là bạn tôi. Hôm đến nhà nó thấy hoàn cảnh khó khăn quá, nên tôi nhận chu cấp trong suốt thời gian nó học đại học. Nó đang ở nhà tôi đây. Cuối tuần tôi bắt nó về nhà tôi để vợ tôi vỗ béo cho nó. Nó giống cậu vô cùng. Mắt, mũi, miệng, lông mày, giống kinh khủng. Càng nhìn nó, tôi lại càng thấy nó giống cậu. Vì vậy tôi gọi điện cho cậu. Tôi cười lăn. Trời ơi, tớ còn chẳng hình dung ra mắt, mũi, miệng, lông mày của tớ ra sao mà bạn lại nhớ à. Cười xong thì xúc động quá. Mình suốt ngày cau có mắng mỏ ở công ty, trông mình chắc là kinh lắm. Mình cũng không muốn ngắm mình trong gương nữa. Mệt mỏi và căng thẳng. Thế mà vẫn có người giữ trong lòng ấn tượng về mình. Điện thoại lúc 7 giờ sáng khiến chủ nhật thường thành một chủ nhật tươi hồng. Bạn Chiến luôn là người khiến người khác ấm lòng. Nhắn tin chúc mừng sinh nhật vào lúc 2 giờ sáng. Ngủ một giấc rồi tỉnh dậy mới nhớ ra ngày sinh của cậu. Chúc mừng sinh nhật nhé. Bạn Chiến đi học thạc sĩ ở Úc. Ngày sinh của tôi cử em trai đi xe buýt hơn 100 cây số tới nhà tôi tặng hoa thay anh. Bạn Chiến trùm áo mưa cho tôi và hết sức cẩn thận buộc dây mũ ngang cằm tôi, khiến sau đó tôi phải dùng kéo cắt dây mới chui ra được. Buộc chặt quá. Trong lúc tôi đang dùng chiếc máy tính ở nhà thì BlackBerry rền rỉ. Email nhắn tin doanh số cuối ngày. Hồi hộp xem. Mặc dù hôm nay trời mưa và mặc dù lúc 7 giờ tối rời công ty thì số vẫn lẹt đẹt, nhưng vẫn hồi hộp mong có phép nhiệm màu nào đẩy vụt doanh số lên. Di chuột. Không đạt target rồi. Đành cày tiếp ngày sau để bù vậy. Tôi có một thằng bạn tên Phong bán bảo hiểm nhân thọ. Lâu lắm nó mới gặp tôi. Nó vừa có ý định sờ đến cái khóa cặp của nó thì tôi đã nói. Bán cho tao một cái bảo hiểm, loại 500.000 một tháng, trong vòng 20 năm. Thế là xong, không phải trình bày 8 bước bán hàng làm gì. Mua bảo hiểm là văn minh, và đằng nào cũng chẳng tránh được thằng Phong. Suy từ kinh nghiệm bản thân, mỗi lần tôi gọi điện cho một mối quen biết, tôi đều nói thẳng, em đây, tớ đây. Em gọi, tớ gọi, để bán giỏ quà Tết đấy. Bỏ qua luôn bước có khỏe không, gia đình thế nào. Con cà con kê mà đối tác bên kia thì biết thừa mục đích cuộc điện thoại của mình. Đỡ phải cười nhạt, đỡ phải ô a thế à hay nhỉ. Sếp của tôi chỉ cần tôi nói một câu dài hơn 7 từ là lập tức cắt ngang. What do you want? Tôi thì muốn một ngày nhiều hơn 24 giờ. Sếp tôi thì muốn mặt trời không bao giờ lặn. Lần căng thẳng nhất là lần chuẩn bị đón chủ tịch tập đoàn. Trông sếp tơi tả như một con sâu róm rụng lông. Tôi quá ngán ngẩm chẳng buồn bình luận về bộ dạng của sếp, thì đột nhiên sếp nói. Cô về trước đi, trông cô tệ quá. Tôi ở lại làm được rồi. Hóa ra trông mình cũng giống con sâu róm rụng lông, mà mình không biết vì làm gì có thời giờ soi gương. Làm để sống hay làm để chết? Mấy mệnh phụ phu nhân lớp tôi ngồi đồng ở quán cà phê, hò hét tôi ra không được, liền quát vào điện thoại. Nokia 6300 hỏi. Hồi là sinh viên, tôi rất thích tiểu thuyết, thời gian để sống và thời gian để chết. Tôi không thể ra quán cà phê ngồi chat với mấy người đẹp cùng lớp được. Nếu không làm thì không chết, chắc chắn thế. Nhưng không làm thì không sống tốt được. Mấy bà cô già nhà quê nhà tôi cứ biểu môi chê tôi tiêu tiền hoang phí, mấy chục đôi giày, mấy chục cái thắt lưng, trong khi các em họ ở quê không có giày mà đi. Mẹ tôi bảo, nó làm như điên, tiền nó tiêu, việc gì đến các bà. Không thể dừng lại. BlackBerry 24/24 online. Tôi từ chối bạn Chiến chiếc điện thoại thứ ba. Tôi không bao giờ ngủ sâu giấc. Tôi buồn ngủ vô cùng. Khi nhắm mắt lại lập tức tôi tỉnh ngủ. cứ lơ tơ mơ như vậy, thức thức ngủ ngủ, với chiếc tivi trước mặt. Roger Federer và Andy Roddick. Khi tôi nhắm mắt, họ đang thi đấu với nhau, vòng chung kết. Nhịp đấu chậm. Giọng người bình luận cũng mỏi mệt và căng thẳng. Mở mắt mấy lần vẫn thấy họ thi đấu. Tôi rất muốn xem kết quả trận đấu. Tôi thần tượng Federer vì sự không dừng lại. Khi tôi mở mắt, Federer đang thua. Mọi người đang vỗ tay cho Roddick. Roddick cũng không dừng lại. Cuối cùng tôi ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, bản tin thể thao chào buổi sáng rộn ràng báo tin Federer đã chiến thắng Roddick xít sao sau trận đấu kéo dài 4 tiếng 17 phút. Thật khủng khiếp. Đấu bằng não và bằng cơ bắp. Sức khỏe phi thường và ý chí phi thường. Tôi là người bình thường. Tôi thích sở hữu hàng chục đôi giày, hàng chục chiếc thắt lưng. Tôi làm như điên và muốn một ngày nhiều hơn 24 giờ. Thực ra mấy mệnh phụ phu nhân lớp tôi lần nào ngồi quán cà phê đều cố gọi tôi, mặc dù gọi xong lại chuốc bực vào người. Đạt thỉnh thoảng nằm mơ về tôi, dù tôi trong giấc mơ phải đi xe gác Liên Xô thập kỷ 60. Bạn Chiến 7 giờ sáng hớn hở gọi điện. Hai computer, hai điện thoại di động, bị công việc săn đuổi nhưng không thể dừng lại. Người đẹp bé nhỏ. Hân gọi, nói đang ở quán bia hơi đầu đường. Vợ tôi hỏi anh đi đâu. Tôi trả lời, Hân gọi. Quán bia đông nhung nhúc. Hân ngồi một mình, chỏng trơ một cốc bia to tướng trước mặt. Lần này chắc là nghiêm trọng rồi. Các địa điểm Hân hẹn tôi thường phụ thuộc vào tâm trạng của Hân. Lúc đang rất phấn khích thì gặp nhau tại hiệu sách. Lúc cần khóc lóc thì ra quán cà phê. Ở đó, có lần Hân gọi tôi đến chỉ nhìn Hân khóc, chẳng nói lời nào cả. Sau đó tôi trả tiền cà phê và hai đứa leo lên xe phóng đi hai ngã. Hôm nay ở quán bia hơi rầm rĩ này, không biết Hân sẽ làm gì đây. Tớ muốn đi tu. Quán bia hơi quá ầm ĩ. Hân nói to hơn. Tớ muốn đi tu. Tu ở chùa. Đã lường trước các tình huống, nhưng lần này tôi hơi choáng. Giữ vẻ ngoài thản nhiên, tôi hỏi Hân. Tại sao? Hân không trả lời, quay ngang quay ngửa nhìn ngó quán bia. Tôi nhìn theo Hân. Quán bia rộng mênh mông như một hội chợ, bàn xếp ken bàn, chật cứng ninh nít, nói cười ầm ĩ, mặt đỏ phừng phừng, hoa chân múa tay. Nhưng Hân ngồi trước mặt tôi thì nhỏ bé, gầy gò. Người đẹp nhỏ bé này là nỗi phiền toái đeo đẳng tôi. Học mẫu giáo thì bị đánh, học cấp 1 thì bị chành chọe, ngồi ép vào một góc bàn, theo đường phấn Hân kẻ. Học cấp 2 thì bị dài lưng ra đạp xe cho Hân ngồi sau, tửng từng tưng. Học cấp 3 thì bị làm hộp thư liên lạc, chuyên đi nhặt những viên giấy được ném trả tới Hân và vo viên những mẫu giấy Hân viết để đáp đến địa chỉ do Hân chỉ trỏ. Sau đó tôi trở thành thùng nước gạo để Hân trút những ái, ố, hỉ, nộ mỗi lần Hân yêu rồi bỏ. Người yêu đầu tiên là một anh mặt mũi phong trần, mặc áo khoác mùa thu dài tung bay hai vạt, đứng trước quảng trường đỏ. Tôi xem ảnh, bình luận. Già nhỉ? Hân giật lại ảnh, nhìn say mê. Anh ấy cái gì cũng biết. Anh ấy gọi điện hàng đêm, đoán Hân đang nằm một mình ôm gấu bông, đoán Hân đang cắm hoa loa kèn, đoán Hân thích ăn sô-cô-la, đoán Hân hay khóc. Một tình yêu phi vật thể, khi hai người tâm sự qua điện thoại, nhớ nhung qua điện thoại, hôn em qua điện thoại. Lúc đó tôi mới biết đến sức mạnh ma mị của tình yêu. Nó khiến cho Hân chanh chòe, sắc lẻm bạn tôi thành cô gái giọng ngọt như mật, ngoẹo cổ nghe điện thoại mà mắt chớp long lanh, nhón nhén đi loanh quanh trong phòng ngủ như con mèo yểu điệu. Rồi một ngày, con mèo hân lồng lộn đi lại khắp phòng, quay cuồng hỏi tôi. Sao anh ấy không gọi nữa? Tôi khuyên, gọi đến cho anh ấy. Gọi rồi, số di động thì ngoài vùng phủ sóng, số cơ quan thì nói anh ấy không có trong văn phòng. Tôi rụt rè. Thế việc giữa công ty anh ấy và công ty Hân thế nào? Hân tròn mắt. Xong rồi, hợp đồng đã ký rồi, không còn gì khúc mắc nữa. Tôi im lặng, cố không nhìn Hân đang điên cuồng ném gấu bông, vò đầu, dậm chân. Sau này, có thời gian tôi làm chuyên viên mại vụ cho một hãng sơn. Mỗi lần đò đưa với khách hàng, tôi lại nhớ đến mèo Hân bạn tôi, mắt long lanh ngoẹo cổ nghe điện thoại. Vào dịp tháng tư, tôi sẽ hỏi, em đang làm gì đấy? Đang cắm hoa loa kèn à? Nghe giọng cô nào còn trong trẻo, ngơ ngác, sẽ tâm sự. Anh đoán em là người sống nội tâm. Sơn, tôi bán được rất nhiều, nhưng tôi cố giữ không hôn ai qua điện thoại. Đó là vì nghĩ đến Hân. Sau vụ tình yêu phi vật thể này, Hân kết luận chắc nình nịch với tôi tại một quán chân gà nướng. Không nên huyễn hoặc xa xôi, hãy nắm lấy cơ hội gần mình nhất. Hân yêu sếp của mình. Bỗng nhiên Hân phát hiện thấy sếp lớn lao vĩ đại của Hân là người hiểu Hân nhất. Hân có dây buộc tóc màu tím điểm chấm hoa trắng. Anh nhớ mang máng, hình như Hân có áo màu tím hoa trắng. Sếp đặt cây dây buộc tóc trên bàn Hân, phân trần. Ngày hôm sau, áo màu tím buộc tóc màu tím, Hân làm việc vô cùng hiệu quả, khiến sếp cũng phải mãn nguyện. Lần nào đi ăn uống nhậu nhẹt, sếp cũng dõng dạc order gọi. Khoai tây chiên cho Hân. Sau đó, đẩy quyển menu thực đơn sang phía khác, mặc kệ mọi người thích ăn gì thì gọi. Mặc kệ Hân đang sung sướng âm ỉ, thấy mình như nữ hoàng. Thời gian này tôi ít gặp Hân, điện thoại hỏi lúc nào cũng trả lời bận lắm. Hân làm việc như điên, không kể ngày đêm, cúc cung tận tụy, coi công việc công ty hơn việc của nhà. Tôi nửa đùa nửa thật. Cho vay ít tiền. Hân giãy đành đạch, kêu đang nợ mẹ đầm đìa. Làm nhiều thế mà không có tiền, không ai tin. Hân nhìn tôi coi thường. Làm cái gì cũng tính tiền à. Tôi thấy mình tầm thường quá, tại đầu tôi cứ hay tính nhoay nhoáy mọi thứ ra tiền. Ở công ty tôi, tiền làm thêm giờ, ngày thường tính gấp đôi, ngày lễ tính gấp ba. Vì vậy, ông chủ công ty tôi cứ nghiến răng kèn kẹt mỗi khi nhân viên phải làm thêm giờ. Giá ông chủ tôi có được Hân thì ông ấy sẽ không phải kèn kẹt nghiến răng. Tôi dụ Hân chuyển công ty, Hân lắc đầu bí ẩn. Trong khi Hân làm việc như tù khổ sai cho người hiểu Hân nhất, thì tôi lấy vợ, đẻ con. Nhìn Hân suýt xoa nựng em bé, vợ tôi dục, bác Hân mau làm đám cưới đi thôi. Hân cười, mắt nhăn nheo. Cưới ai? Tôi đã uống đến cốc bia thứ tư mà Hân vẫn nhìn ngó lơ đãng. Trong thời gian uống 4 cốc bia, tôi phải trả lời 15 cú điện thoại của khách hàng, 2 cú của sếp và 1 cú của vợ, hỏi có về ăn cơm không? Tôi vẫn kiên nhẫn chờ Hân. Cuối cùng, nàng đã thốt ra. Bây giờ bạn muốn gì? Chẳng muốn gì cả, tôi trả lời. Bạn đang muốn mua cái ô tô? Hân phản đối. Lần trước bạn nói đang ao ước mua ô tô. Trước đây muốn mua, bây giờ hết ý định rồi. Vì sao? Tính lại thì mua chẳng sử dụng mấy. Đi làm bằng ô tô cơ quan, mua về phải tìm chỗ gửi xe, tốn thêm một khoản tiền, vợ lại say xe, thế là thôi. Nhưng phải ao ước một cái gì đó chứ? Không, hiện tại chẳng ao ước gì cả. Thấy chưa? Hân buồn bã. Bạn chẳng muốn gì cả. Tớ đang nghĩ vì sao mình phải làm việc vất vả, Vì sao phải yêu rồi phải ghét? Tớ nghĩ mãi xem bây giờ có món gì mà tớ thích ăn. Chẳng có món gì cả. Món gì tớ cũng ăn chán ra rồi. Mà thực ra tớ đâu có ăn được nhiều. Tớ chẳng nghĩ ra mình muốn mua món đồ nào. Món nào cũng có rồi. Tớ chẳng biết đi đâu. Biển giống biển, núi giống núi. Hang động ở đâu cũng nhũ đá hình mây, hình rồng. Vậy, tại sao cứ phải cắm mặt vào làm việc chẳng vì mục đích gì thế nhỉ? Vợ chồng nhà hàng xóm đêm qua đánh nhau, tớ không ngủ được. Tớ nghĩ bọn điên này yêu nhau rồi mới lấy nhau, bây giờ lại choảng nhau, chán quá. Thế nên muốn đi tu à? Tôi bắt đầu hiểu ra nỗi niềm của Hân. Hân gật đầu. Đỡ phải bon chen kiếm tiền, đỡ phải nịnh bợ sếp, đỡ phải lấy lòng khách hàng, đỡ phải yêu rồi lại phải ghét. Hôm qua đi đâu? Tôi cắt ngang lời Hân. Đi nhà phân phối ngoại thành, về đến nhà đã tối mịt mù. Đi ngoại thành mà về muộn. Đi cùng sếp lớn. Hân cười mỏi mệt. Ăn xong, sếp bảo đi chơi loanh quanh ở đâu đi vài tiếng. Sếp đi massage thư giãn. Khủng khiếp, tiệm massage nhà quê vải che nhếch nhác. Thế mà vẫn phải chuồn đi lang thang mấy tiếng đồng hồ mới quay lại. Tôi gọi bia tiếp. Tại Hân thôi, Hân tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Kết thúc mối tình đơn phương với người đàn ông tinh tế vĩ đại không bao giờ làm đám cưới. Hân chuyển sang công ty khác, thề không bao giờ dính líu vào các cuộc tình lơ tơ mơ nữa. Bạn gầy gò của tôi rong ruổi trên đường, máy tính lúc nào cũng nhoay nhoáy bấm xem hôm nay đã đạt target được bao nhiêu phần trăm rồi. Hồi mới sang công ty này, Hân hớn hở. Sếp lớn trẻ nhưng xấu xí, sếp đã có vợ làm công ty Mỹ, lương cả nghìn đô một tháng. Hớn hở được một thời gian thì xẹp lép. Sợ nhất là đi công tác với sếp. Tôi căng thẳng. Bị quấy rối à? Không. Hân thở dài. Sợ nhất là hay phải đợi sếp. Đi tỉnh nào cũng bị đợi. Lúc thì sếp thả cho đi loanh quanh. Lúc chán đi thì cứ ngồi trong ô tô. Máy lạnh chạy xình xịch đau buốt cả đầu. Đếm thời gian trôi nhanh đợi sếp quay lại. Mặt giãn nở giục lái xe. Về thôi. Hân bảo niềm an ủi duy nhất là lúc kiểm tra tài khoản, thấy nó béo lên mỗi tháng. Hôm nay thì chán cả tiền rồi. Nan giải nhỉ? Trong quán bia hơi nồng nặc mùi người, mùi bia chua, mùi khói quay, những con gà trần nhồng nhộng tiết mù trên xiên nướng. Hân thét to vào tai tôi ý định thoát tục của nàng. Vợ tôi lại gọi điện hỏi. Có cần phần cơm không? Hân thì dục đi khỏi nơi này đi, tớ muốn ăn miếng tôm. Chúng tôi ra khỏi quán bia hơi. Ngoài trời gió mát trăng thanh, đường phố sáng choang ánh đèn, xe cộ tấp nập. Nhiều anh chàng vừa đi vừa ngoái lại nhìn Hân. Chúng tôi đang trên đường đi đến quán miếng tôm quen thuộc. Ở đó bà béo bán hàng nhìn thấy Hân sẽ cho thêm ớt, thêm măng vào bát. Hân sẽ ăn suýt xoa, toát mồ hôi và sẽ cười mãn nguyện. Tôi biết chắc. Bội phản. Trên TV, một doanh nhân đang vung tay xin rút khỏi tập đoàn ZIC. Người này lớn tiếng phân trần, từ khi gia nhập tập đoàn tới nay, doanh nghiệp của ông ta chẳng hề nhận được đồng vốn góp nào từ phía tập đoàn. Chỉ mỗi cái thương hiệu được định giá tương đương 30% tổng số vốn. Người đàn ông tỏ ra rất quyết liệt. Ống kính quay khuôn mặt đầy biểu cảm của ông ta. Cái micro trong tay rung rung theo nhịp vung của cánh tay kia. Dù lúc đó đang xoa kem lên cái lưng trần trụi của Thi, buông tiếng lẩm bẩm. Đồ phản bội. Nằm sấp trên chiếc giường ngoại cỡ, cằm lún sâu trong gối, mắt chăm chăm nhìn tivi, Thi cũng lẩm bẩm. Anh, em trông thằng cha này quen quá. Du miết đi miết lại chỗ kem vừa thoa, nói em nhớ bà Ly Béo không? Bà đó có hồi làm kế toán trưởng của công ty SAN, công ty của chính thằng cha đang tố khổ trên kia kìa. Thì lật ngay người lại, cười ngặt nghẽo. Ôi người đẹp Ly, hồi đó ngày nào cũng gọi cho em than thân trách phận, kể lể nỗi khổ của kế toán trưởng mà không có quyền chi 200.000 mua văn phòng phẩm, vì thủ quỹ là vợ của tổng giám đốc. Thủ quỹ đồng ý mới được xuất tiền, thủ quỹ không thích thì lệnh chi cùng chữ ký của tổng giám đốc và kế toán trưởng chẳng là gì cả. Hồi đó em cũng bận lắm mà ngày nào cũng nhận được điện thoại cằn nhằn của Ly. Em bảo tại Ly thích quyền, thích chức nên phải chịu thôi. Đang yên, đang lành ở vận tải biển Hoàng Hải, nói tiếng Tây cả ngày, tranh luận với sếp rầm rầm, nổi tiếng ở tài ăn nói hoạt bát, giao tiếp rộng. Trong giới vận tải biển ai cũng biết Madame Ly. Thế mà bất thình lình bỏ sang công ty SAN. Vì ở Hoàng Hải, chị không bao giờ được làm kế toán trưởng. Bởi cơ cấu của công ty là kế toán trưởng dứt khoát phải là người của công ty mẹ cử sang, mặc dù vai trò chủ chốt của phòng kế toán vẫn là chị. Thế nên em mới nói Ly ham danh vọng. Vì cái danh kế toán trưởng đó mà Ly nhảy qua SAN. Trong phòng kế toán, vị trí trang trọng nhất là của thủ quỹ. Bên cạnh két tiền là bàn thờ thần tài to đùng. Ngày ngày có cô thư ký trắng nõn châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi cắm vào chân hương bàn thờ thần tài. Kế toán trưởng ngồi bên cạnh cửa sổ mở toang, đằng sau là bãi sắt vụn mênh mang. Muốn đóng cửa sổ vào cũng không thể, vì thủ quỹ luôn bảo mở ra cho thoáng. Thủ quỹ đi vắng, kế toán trưởng lại hạ lệnh đóng cửa sổ. Thủ quỹ về, lại hạ lệnh mở cửa ra. Em đã suýt hóc miếng cơm cháy trong họng, vì cười khi nghe bà Ly hùng hổ kể cho em cuộc chiến cửa sổ tại quán cơm cháy mắm tép. Niềm vui duy nhất của Ly hồi đó là mở ví đưa danh thiếp cho người quen. Em là nơi giải tỏa mọi xì stress của người đẹp, là nơi người đẹp thổ lộ nỗi căm hận vô biên với thủ quỹ và sự coi thường không thể đo đếm được với tổng giám đốc. Chẳng qua là thằng buôn sắt vụn gặp thời thôi em ơi, lẫn lộn giữa N và L loạn xị, học một lúc mấy bằng tại chức. Lại còn bày đặt tham gia tập sự tại đoàn luật sư thành phố. Ôi, hóa ra là ông tổng giám đốc này ư. Thì càng cười lớn. Dù ngúc ngoắc đầu. Hồi làm tư vấn thiết kế, anh chứng kiến ông ta ngồi chầu chực ở phòng đợi của văn phòng tổng công ty ZIC. Bất cứ người nào của công ty đi qua, ông ta cũng chồm dậy, bắt tay, giới thiệu bản thân. Anh ở bên tư vấn, chẳng liên quan gì đến việc gia nhập tổng công ty cũng được ông ta nì nèo. Nhờ anh nói với các anh ấy giúp. Chỉ là đứng hút thuốc ở hành lang thôi, không biết tên anh là gì, không biết anh làm ở bộ phận nào, nhưng ông ta cũng nhờ tuốt. Bây giờ thì kêu cứu đòi ra. Không đáng mặt đàn ông. Nói cho cùng cha này cũng giỏi đấy. Giỏi gì? Thì ngạc nhiên. Bà Ly chê thế cơ mà. Giỏi vì nói ngọng và bằng tại chức vẫn khiến cho Ly thạc sĩ tại Úc phải ngày ngày nín nhịn ngồi bên cửa sổ mở toang như em kể. Nếu không giỏi thì không sở hữu được 20 hecta đất mà em nói là bãi sắt vụn mênh mang ấy. Bằng việc xin gia nhập tập đoàn ZIC và gắn thêm cái đuôi ZIC mà ông ta đang hậm hực là tương đương 30% vốn góp đó, ông ta mới có được cơ ngơi như bây giờ. Thì thừa nhận, đúng là đã ở tầm đó thì nhất định phải giỏi cái gì đó. Anh, dạo này em thấy khâm phục rất nhiều người. Thì quay sang nhìn Du, hào hứng kể. Chủ nhật tuần trước em đã đi chơi golf. Không thấy dấu hiệu ngạc nhiên nào từ Du, thì tiếp tục. Quý rủ em đi, hẹn nhau ở cà phê Big Man. Em tới, nó đã ngồi đấy cùng mấy người bạn. Trong đó có ông Pha ở tổng công ty xăng dầu. Nó bảo ông Pha đừng tha con Innova đi, bảo vệ nó không cho vào đâu. Đi cùng tôi. Em cũng nói lái xe để em lại, đi cùng Quý. Cái sân golf này, lần đầu tiên em vào. Quý lôi em tới cuối sảnh, nói em thử giày, thử mũ, rồi rút tiền ra trả. 25 đô la Mỹ cho cái mũ lưỡi trai tí tẹo màu hồng. Mũ này nếu nhân viên hành chính của em mua, chắc chỉ hết 25.000 đồng. 115 đô cho đôi giày. Quý nói giọng kẻ cả. Đi giày này cho đỡ dẫm chết cỏ. Em mất hết tự tin. Du hơi nhếch mép cười trước sự cảm thán của Thi. Thi của Du ở công ty làm mưa làm gió thế mà cũng có cảm giác tự ti. Đúng là anh hùng phải có đất dụng võ. Thi giật giật tay Du kể tiếp. Quý đưa em ra sân, quá đẹp, quá choáng ngợp với không gian xanh uốn lượn, tầm mắt ngút ngát. Mấy người bạn của Quý đến trước đang đứng đợi, hỏi mấy anh thành phố đang ở đây, hôm nay anh có đánh cùng không? Quý nhìn em, nói không, hôm nay không. Sau đó em lẻo đẻo theo Quý. Các quý ông bắt đầu khởi động, bôi kem chống nắng, lôi hộp ti đút vào túi quần. Em nhìn thấy mấy anh thành phố đang lững thững thảnh thơi trên sân. Em khâm phục nhất khi nhìn Quý đăm chiêu cân nhắc, ướm đi ướm lại đầu gậy vào trái bóng trước khi vung tay. Có quý ông còn cẩn thận hơn, nằm rạp trên cỏ, nhìn. Em thì thào hỏi Quý, sao phải nằm rạp thế? Quý nói phải tính độ nghiêng của cỏ, độ dốc của sân, tính hướng gió. Sân rộng ngút ngàn và chẳng có mấy ai, nhưng mỗi khi nói em phải thì thào, không được để người chơi mất tập trung. Em thì thào với Quý. Nếu mấy anh trước khi ký bất cứ quyết định gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng như khi đánh golf thế này, thì ối người được nhờ. Quý thua liên tục và bắt đầu chán việc em cứ lẻo đẻo lên dốc, xuống đồi, vạch lá tìm bóng cùng Quý. Nó hỏi đã mệt chưa? Mệt thì lấy nước và bánh trong túi. Một quý ông đi lững thững bên cạnh em cứ dục, chị chơi đi, chơi môn này như tập thể dục, chơi môn này khỏi hết bệnh tật. Em cười thầm trong bụng, nghĩ mình một ngày đi lại lồng lộn khắp công ty có lẽ tổng cộng đến 15 km. Mình lấy đâu ra thời gian mà cứ lững tha lững thững thế này. Các quý ông thì dùng toàn hàng hiệu và thời gian cứ la đà trôi như mây lãng đãng trên trời. Em nghĩ Quý sẽ giận em vì nó tha em đi chơi cùng nên mới phải thua nhiều đến thế. Nhưng hôm qua nó đã gọi cho em, nói hôm nào đi câu mực, lão Pha rủ đi. Em buồn cười quá. Em luôn phải tránh xa ông Pha. Nói chung, cứ giống cái thì nên tránh xa ông Pha. Ly Béo và em có lần suýt chết vì dám đi cùng ban chấp hành hội doanh nhân trẻ tới chúc Tết nhà ông ấy. Nhà rất đẹp và rất Tết. Ly khen năm nay đào hiếm như thế mà anh Pha sắm được cành đào núi đẹp thế, hợp với nhà anh quá. Em thì thích lọ hoa cỏ mùa xuân vừa thược dược, vừa hoa bướm, violet. Bây giờ kiếm được lọ hoa cỏ mùa xuân thế này là kỳ công lắm. Rồi nâng cốc chúc tụng, khen anh Pha bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành thời gian cho cái đẹp. Rồi cả lũ cùng vô, cùng cười ha hả. Đang cười thì thấy Đủng Đỉnh bước xuống cầu thang một người đẹp chân dài, da trắng, tóc xoăn, mặt lạnh tanh. Đào ai mua, hoa ai sắm? Con này sắm đấy. Ông này ấy à, rời con này ra thì chỉ có ra đường, ra vỉa hè. Có tin con này sẽ làm cho ông này thân bại danh liệt không? Có tin con này sẽ làm cho ông này không còn cái bát mẻ mà ăn không? Em khâm phục ông Pha từ dạo đó tới giờ. Sao có thể sống cùng người đẹp lẫn ác quỷ như thế được? Thế mà chỉ một quyết định của ông ấy có thể khiến cho cả thị trường rối loạn đấy. Ông Pha thỉnh thoảng tranh thủ lúc ác quỷ nhắm hờ mắt lại lẻn đi chơi golf hoặc động não để nghĩ ra những kế hoạch rất tày trời như đi câu mực sim chẳng hạn. Một kiểu phản bội khác. Du bật cười. Sao em hay chứa chấp những chuyện funny tức cười khủng khiếp trong đầu thế? Vậy mà anh cứ tưởng em chỉ biết lao động khổ sai.